Chúng ta học tiếp phần cuối của cuốn luận Tối Thượng Thừa. Nếu có người y văn tu hành thì hiện đời thành Phật. Nếu tôi nói dối ông thì đời sau sẽ đọa trong 18 địa ngục. Chỉ trời đất mà thề vậy. Nếu không tin tôi thì đời đời bị hổ lang ăn. Ở đây Ngài nói rất là rõ ràng. Bây giờ khi chúng ta nghe cái bài luận này, nếu y theo văn tu hành, có nghĩa là Ngài nói gì mình hiểu đó, đúng y như vậy mà tu, hiện đời sẽ được thành Phật. Câu này đại chúng tin được không? Tại sao mà mình tu á, đôi khi mình thấy có thấy phiền não mỏng bớt và trí tuệ sáng được nhiều không? Vì giả thử như mà tu được 10 năm, 20 năm, thấy mình tâm niệm nó gần với bậc hiền thánh, hay là vẫn thấy đôi khi mình như là cái gì đâu á, sao? Mà ở đây thì Ngài nói nếu cứ y theo văn tu hành thì hiện đời thành Phật. Đây nó có một cái điều kiện là y theo đây tu hành. Mà mình có y theo đây tu hành không thưa đại chúng? Ví dụ trong cái bản luận này Ngài dạy mình, Ngài dạy cái gì ha? Tinh tâm vọng tưởng đừng khởi, tâm ngã sở diệt. Nội trong ba chuyện nhỏ đó thôi. Thì lòng tinh tâm nơi mình, mình tin tâm nhiều hay mình tin cái vọng tưởng nhiều? Đại chúng tin ai? Thiệt tình mà nói thì cả ngày mình sống với ông chủ hay cả ngày mình sống với vọng tưởng? Rồi vọng tưởng không sanh thì mình có vọng tưởng không sanh được không? Rồi tâm ngã sở diệt, mình ngã sở nhiều hay là ít? Cho nên cái vế đầu của câu là y văn tu hành hầu như mình rất là ít. Phải như cái câu chuyện mà thầy trụ trì ngày hôm qua kể về cái cô IOC á. Đó, tuy cô làm cái nghề không được mấy tốt lắm, nhưng mà nhờ cái tâm cổ tha thiết, thì nhờ tha thiết trong mọi lúc, kể cả cái khi sợ hãi nhất, thì cái mà cô nhớ tới là cái công phu. Cho nên ngay hiện đời cô ngộ đạo. Còn mình á, đôi khi mình không biết cái chuyện gì là mình đặt quan trọng hàng đầu của mình hết. Nếu là một trưởng ban hoa thì không biết là những cái chậu hoa quan trọng hay là công phu quan trọng. Nếu trưởng ban rẫy thì mấy cái liếp rau là quan trọng hay là công phu quan trọng. Và nếu những người đi chợ mà hôm đó mà mất tiền hoặc là đi mua sót đồ, thì lúc đó tâm hồn bị chi phối bởi cái thứ đó hay là công phu là quan trọng. Như vậy đủ để thấy là câu này sở dĩ mình thấy khó tin á, là tại vì cái vế đầu mình chưa có thực hiện, mình không đủ tha thiết thực hiện. Mình chỉ đủ tha thiết để cạo quách cái đầu thôi. Nhưng mà vô tới đây rồi á, thì hôm rồi có mấy người mới đi Sài Gòn về một chuyến nè, thì cái khi đi ra ngoài một vòng vậy đó, thấy cuộc đời, xong rồi đi về thì mới thấy ồ, té đâu ở đây tu hành nó rất là có lý. Thì lúc đó mới lại phát cái tâm tu hành. Còn mình ở đây lâu quá, sư ông với thầy không cho mình đi đâu hết, Cái rồi mình lại thấy những cái chuyện nhỏ trong này nó thành chuyện lớn, đúng không ạ? Cái cuối cùng cái mình quên cái chuyện lớn mất tiêu. Còn đi ra ngoài thế thiên hạ, nào chết, nào khổ, nào tiền, nào bạc, nào tranh giành vì những cái chuyện không đâu. Ngu quá, cái tự nhiên cái mình bớt ngu ra. Ủa xin lỗi, nói chuyện người đời thì không phải vậy thôi, nói như vậy là không phải. Thì thật ra chỉ có chư Phật với Bồ Tát thì mới có quyền kêu chúng sanh ngu thôi. Còn mình thì cũng đang ở trong cái hạng ngu si, cho nên mình cũng không nên nói như vậy. Bây giờ ở đây, nếu có người y văn tu hành thì hiện đời thành Phật. Có một cái câu chuyện thế này. Có một cái thổ dân người da đỏ, một hôm anh ta đi săn và phát hiện có một cái trứng mà ảnh biết là trứng đại bàng. Tại mấy cái người thổ dân da đỏ họ rất rành về rừng núi. Nó rơi rớt đâu đó thì ảnh mới lụm cái trứng này. Và trên cái đường về anh thấy một cái ổ gà rừng. Cái ảnh thuận tay ảnh để cái quả trứng đại bàng vào đó. Một thời gian sau, cái trứng đại bàng này nó nở ra cùng lúc với những con gà rừng và bên cái mẹ gà của nó. Nó lớn lên trong cái đám gà con, rồi nó sinh hoạt y hệt đám gà con. Nó bươi đất kiếm thức ăn, kiếm côn trùng trong đất, và nó kêu cái tiếng y như tiếng gà rừng. Đại chúng thấy ví dụ một đứa bé người Việt, cha mẹ Việt mà nó sanh ra ở nước Lào, nó nói tiếng gì? Tiếng Lào. Mà một nó sanh ra ở nước Mỹ, nếu đó là cha mẹ Việt hết nhưng mà nó sanh ra nước Mỹ và nó ở với ba mẹ anh chị em Mỹ thì nó nói tiếng gì? Nó nói tiếng Mỹ. Cho nên cái con đại bàng này ấy, nó ở với gà rừng và nó kêu y hệt tiếng gà rừng. Rồi nó bay ấy, thì nó cũng vỗ vỗ cái cánh y. Mình thấy con gà bay rồi phải không? Thì cái con gà rừng nó bay cao hơn được một chút, nhưng mà nó cũng vỗ bạch 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 vậy. Rồi nó bay lên chừng vài ba thước cách mặt đất thôi. Và cái con gà này, con đại bàng nó cứ như vậy mà nó lớn. Nó lớn, nó trưởng thành. Và cho đến một hôm nó đã là một con chim có tuổi, cũng khá lớn rồi. Một bữa không biết anh chàng mơ mộng gì, cái mới nhìn lên trên trời thì thấy trên cái bầu trời cao rộng có một con chim rất to đang xòe cánh giữa mây xanh vạn dặm. Nó bay lượn theo gió, nhìn xem rất là vương giả, rất là lịch lãm, quý phái. Thì cái con gà này á, con gà đại bàng này á, nó mới nói: "Ôi chao, cái con chim đẹp quá." Nó mới hỏi cái anh bạn gà bên cạnh: "Nó là con chim gì vậy?" "Đó là con đại bàng. Bạn không có biết sao, đó là vua của loài chim. Nhưng mà bạn nhìn nó làm gì? Bạn không có bao giờ giống nó được đâu, đừng có mất công nhìn." Thì chúng ta nghe chuyện này chúng ta hiểu nó nói cái gì, phải không? Nếu lúc đó, hoặc là nếu trong thời gian nó là đại bàng, mà có một con đại bàng khác mà thấy nó lạ giữa đám gà rừng mà đáp xuống và tìm cách dẫn nó về tập nó bay, thì khi nó biết là nó là đại bàng thì nó là gì? Thì nó là gì? Nếu mà nó được cái con đại bàng thiệt nói là anh là đại bàng, mà nó nhận ra, nó chịu nhận nó là đại bàng, thì ngay cái phút nó nhận nó là gì? Nó là đại bàng hay là gà rừng? Phải không? Ngay cái phút mà nó nhận mình là một con đại bàng thì lập tức lúc đó nó là gì? Nó là đại bàng. Bao nhiêu năm nó là gà rừng, nhưng mà cái phút nó nhận mình là đại bàng thì có cần mất thời gian để nó biến thành đại bàng không? Không mất một phút nào hết để biến thành đại bàng. Đó, thì vì vậy cho nên Ngài mới nói nếu y văn tu hành thì hiện đời thành Phật. Chúng ta mới nhớ lại câu của Sơ Tổ Trúc Lâm: "Vậy mới hay, bục ở công nhà chẳng phải tìm xa, nhân khuây bảng nên ta tìm bục, đến cốc hay chỉnh bục là ta." Có nghĩa là vậy mới biết bục ở trong nhà. Nhà này không phải là trong cái nhà trong đi đường đâu, mà chính là ở nơi cái thân này. Chẳng phải tìm xa vì mình quên mất cái gốc, cho nên đi tìm bục